欢迎收听由劳动部劳动力发展署委托直播的越南温馨味。
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ấm tình đất Việt. Chương trình Ấm tình đất Việt do Sở Phát triển Nhân lực trực thuộc Bộ Lao động ủy thác thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn như được trở về với mái ấm gia đình, giúp bạn vơi đi nỗi niềm thương nhớ quê hương. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn thu thập nhiều kiến thức về pháp luật và văn hóa nơi đất khách quê người. Chương trình này do Tố Kim biên soạn và thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt được phát qua các kênh như Đài Bắc 1 AM 1323 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều chủ nhật hàng tuần. Đài Tân Trúc AM 1206 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều chủ nhật hàng tuần. Và chương trình này cũng được phát lại qua các kênh như sau. Đài Bắc 2 AM 1188 kHz lúc 18 giờ đến 19 giờ chủ nhật hàng tuần. Đài Đại K AM 621 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần. Và đài Quang Tây AM 1062 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra, các bạn còn có thể đón nghe chương trình này qua mạng. Địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Ấm tình đất Việt ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay đã là ngày 21 tháng 12 năm 2025. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta chào đón Noel rồi. Vâng, thưa các bạn, thì trước thềm Noel ha, Tố Kim xin chúc trước thôi các bạn. Chúc các bạn có một mùa Noel thật là vui vẻ, hạnh phúc và sum vầy nha. Và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng như thường lệ sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là chuyên mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa, rồi đến chuyên mục thông tin dành cho lao động nước ngoài, chuyên mục tin tức quê nhà, sinh hoạt thường thức và thưởng thức ca nhạc. Để mở đầu cho chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa.
Bây giờ để mở đầu cho chương trình Ấm tình đất Việt là tiết mục mỗi tuần học một câu tiếng Trung.
Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa. Mình là Tố Kim. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học một câu nói về cách lường gạt của bọn xấu nha. Thì Bộ Lao động cũng như là Chính phủ Đài Loan thường hay tuyên truyền rằng bọn xấu thường lợi dụng những cái thủ đoạn để lừa gạt, gạt tiền mọi người. Chúng ta nên chú ý, trong đó có một cái cách là chúng nhắn tin cho chúng ta, báo là chúng ta thiếu tiền nước, thiếu tiền điện thoại vân vân vân, kêu chúng ta lên mạng để mà thanh toán tiền. Thì câu hôm nay chúng ta học đó là nếu mà các bạn nhận được tin nhắn thông báo quá hạn thanh toán thì các bạn hãy coi chừng đó là một trò lừa đảo. Thì bọn xấu thường nói là chúng ta có giấy phạt nè, hay là giấy gửi xe, cái phí gửi xe chúng ta đã quá hạn, cần phải thanh toán ngay, vân 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 vân. Thì những cái tin nhắn như thế này đa phần là những cái tin nhắn lường gạt nha các bạn. Và câu hôm nay chúng ta học sẽ nói như thế này:
Sau tao trảo phê thông chứ chuyển xuyên, tăng xin sự trả phên.
Câu này có nghĩa là nhận được tin nhắn thông báo quá hạn thanh toán, hãy coi chừng đó là một trò lừa đảo. Sau đây tôi Kim xin đọc thật chậm câu này nha.
Số tạo chào phê thông chứ chuyển xuyên tăng xin sự trả phên. Tôi kìm xin lặp lại một lần nữa. Sâu tạo chào phê thông chứ chuyển xuyên tăng sinh sự giả phiền. Sâu tạo chào phê thông chứ chuyển xuyên tăng sinh sự giả phiền. Câu này có nghĩa là nhận được tin nhắn thông báo quá hạn thanh toán, hãy coi chừng đó là một chiêu trò lừa đảo. Sau đây thì Tố Kim xin giải thích các từ vựng trong câu này. Từ vựng thứ nhất đó là sâu tạo. Sâu tạo là nhận được. Chào phê là giấy thu tiền các bạn ạ. Thông chư là thông báo. Giản xuyên là tin nhắn. Sâu tạo chào phê thông chư giản xuyên. Nhận được tin nhắn thông báo nộp phí. Tăng xin sự giả phiền. Tăng xin là coi chừng, cẩn thận. Sự là giả phiền, lừa đảo. Do đó, tăng xin sự giả phiền, hãy coi chừng, hãy cẩn thận. Đó là một chiêu trò lừa đảo. Thông thường bọn lừa gạt nhắn tin nói là giấy phạt của bạn đã quá hạn, chưa có đi nộp, hoặc là cái tiền mà bạn đậu xe, đổ xe đó cũng quá hạn, bạn quên đi nộp tiền, cho nên các bạn phải đi nộp ngay. Có thể là chúng sẽ kêu các bạn lên trên mạng, nhấp vào đường link chúng cung cấp cho bạn để các bạn có thể ở đó mà thao tác nộp phí ha. Thì giấy phạt á, tiếng Hoa gọi là phá tan là giấy phạt ha. Đôi khi chúng ta vi phạm luật lệ giao thông thì chúng ta bị phạt. Rồi hoặc là thiển chơ phê tức là cái phí đổ xe, phí đậu xe. Đó thì thường đa số là chúng nhắn những cái thông tin như vậy ha. Thì chính phủ Đài Loan cũng như là Bộ Lao động nhắc nhở mọi người là gần đây các nhóm lừa đảo thường giả mạo công ty viễn thông nè, hay là cơ quan nhà nước gửi tin nhắn thông báo quá hạn nộp các khoản như là giấy phạt, phí đổ xe, vân vân. Các bạn nhanh chóng thanh toán qua mạng. Nếu như mà các bạn nhận được những cái tin nhắn tương tự như thế này thì các bạn không nên trực tiếp nhấp vào hoặc là thao tác tại các địa chỉ trang web không rõ nguồn gốc mà chúng cung cấp. Và nếu như các bạn lo sợ ha, không biết là mình có quên những cái giấy phạt không đi nộp tiền hay là giấy đổ xe, phí đổ xe quên nộp vân vân. Để kiểm chứng lại thông tin này thì các bạn có thể thông qua trang web hoặc là kênh chính thức của cơ quan đó để tránh không cho thông tin cá nhân của mình bị rò rỉ hay là thiệt hại quyền và lợi ích của mình nha. Đó thì các bạn nên nhớ ha. Rồi sau đây thì Tố Kim xin mời các bạn cùng Tố Kim ôn lại câu mà chúng ta vừa mới học nha. Sâu tạo chảo phê thông chứ chuyển xuyên tăng xin sự trả phiền. Nhận được tin nhắn thông báo quá hạn thanh toán, tức là thông báo chúng ta không có nộp phí ha, thì hãy coi chừng đó là một trò lừa đảo. Phá tan hoặc sự thiển chơ phê. Phá tan là giấy phạt, hoặc sự hoặc là thiển chơ phê là phí đổ xe, phí đậu xe. Rồi trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Tố Kim xin mời các bạn cùng Tố Kim đọc lại nha. 收到缴费通知简讯，担心是诈骗，罚单或是停车费。 Vâng, và bài học ngày hôm nay cũng sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón nghe.
Mùa Noel. nhau năm tới khi Giáng sinh về muôn nơi. Mình trao cho nhau hoa lòng nhân cưới thiệp hồng, diều nhau xem lễ đêm đông bên nhau.
Thông tin di công.
Tô Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục thông tin dành cho lao động nước ngoài ngày hôm nay. Trong chương mục hôm nay, Tô Kim sẽ chia sẻ những thông tin, những quyền lợi dành cho lao động nước ngoài. Thì mở đầu chương trình hôm nay, Tô Kim xin chia sẻ về quyền lợi của người lao động nước ngoài, đặc biệt là khán hộ công nước ngoài có quyền được nghỉ phép. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu quyền lợi đi ra ngoài trong ngày nghỉ phép của người lao động nước ngoài. Như chúng ta đều biết, các anh chị em lao động nước ngoài mà làm việc ở công xưởng á, thì có ngày nghỉ rõ ràng. Còn các anh chị em sang Đài Loan làm việc với diện khán hộ công thì cũng có ngày nghỉ phép đó. Tuy nhiên, công việc này thường là chăm sóc những người bệnh, người già lớn tuổi, vân vân. Mà người già, người lớn tuổi hay là người thực vật vân vân thì thường á là cần có người chăm sóc 24/24 tiếng đồng hồ. Do đó, khi mà người khán hộ công muốn xin phép nghỉ thì đôi khi gặp khó khăn. Có khi thì chủ năn nỉ là thôi đừng có nghỉ phép ở nhà chăm sóc, vân vân, hoặc là đôi khi họ cũng gây áp lực khiến cho người khán hộ công không dám nghỉ phép để mà đi ra ngoài thư giãn. Thì
Bộ Lao động Đài Loan nhắc nhở là kháng hộ công người nước ngoài, ngoài thời gian làm việc cũng có quyền lợi cơ bản được đi ra ngoài. Cụ thể là mỗi 7 ngày được nghỉ ít nhất 1 ngày, có thể thương lượng thời gian nghỉ với chủ thuê nha. Rồi, thứ hai là các bạn có thể đi ra ngoài để mà mua sắm nhu yếu phẩm, hay là đi khám bệnh, hoặc là giải quyết công việc cá nhân của mình. Một vấn đề nữa đó là khi các bạn gặp tình huống khẩn cấp thì các bạn có thể đi ra ngoài tạm thời. Nhưng mà khi mà các bạn đi ra ngoài tạm thời á, cũng nhớ là thông báo trước cho người chủ biết nha. Chứ chúng ta đừng nên tự ý bỏ đi mà không thông báo, điều này thì cũng không có nên nha. Rồi ngoài ra thì các bạn cũng vui lòng lưu ý khi mà chúng ta đi ra ngoài. Đó là thứ nhất, chúng ta phải thông báo cho chủ biết nơi đi và thời gian dự kiến quay về. Thứ hai là đảm bảo người được chăm sóc vẫn an toàn. Tức là chúng ta thông báo cho chủ biết trước, rồi chủ sắp xếp cho người đến thay thế hay là như thế nào đó thì chúng ta mới đi ra ngoài. Chứ chúng ta không nên tự ý bỏ ra ngoài khi chưa có người đến thay thế mình ha. Rồi khi mà các bạn đi ra ngoài á, thì các bạn cũng nên mang theo giấy tờ tùy thân và thông tin liên lạc nha. Để khi mà bị kiểm tra đó, đôi khi cảnh sát sẽ kiểm tra thì các bạn có giấy tờ đầy đủ. Và các bạn nhớ mang theo những cái thông tin liên lạc hay là số điện thoại, rồi điện thoại của mình, vân 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 vân. Các bạn cũng nên tuân thủ quy định giờ giấc của gia đình chủ thuê. Thì việc này các bạn có thể thương lượng với chủ thuê nha. Đôi khi chủ thuê cũng rất là suy nghĩ đến việc là các bạn phải chăm sóc những cái người già, người lớn tuổi, người bệnh hoạn vân 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 vân, rất là cực khổ. Cho nên chủ thuê cũng sẽ sẵn sàng để các bạn có thể thương lượng làm sao để các bạn có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Rồi, nếu như mà quyền lợi của các bạn bị xâm phạm, tức là khi mà bạn xin nghỉ phép nè, hoặc là bạn xin đi ra ngoài một lát để mà mua đồ, mua nhu yếu phẩm của mình, hay là có tình huống khẩn cấp, bạn phải đi ra ngoài gấp, mà chủ thuê không đồng ý, không cho phép, thì các bạn có thể khiếu nại lên chính quyền địa phương, hoặc là các bạn gọi điện thoại cho đường dây nóng tư vấn lao động nước ngoài miễn phí 1955. Các bạn có thể gọi đến đó để mà trình bày, khiếu nại, để chính quyền địa phương cũng như là Bộ Lao động can thiệp giúp cho bạn có thể làm việc một cách an toàn, không bị xâm phạm quyền lợi, để các bạn có thể vui vẻ và có sức khỏe làm tốt công việc kháng hộ công của mình, một công việc rất là cực nhọc. Bộ Lao động Đài Loan nhắc lại, kháng hộ công người nước ngoài cũng có quyền được nghỉ phép. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu quyền lợi đi ra ngoài của người lao động nước ngoài làm công việc kháng hộ công. Các bạn có thể thương lượng với chủ để có thể đi ra ngoài thư giãn trong thời gian làm việc nha. Tiếp theo chương trình hôm nay, tôi Kim xin chia sẻ với các bạn về một thông tin, đó là chúng ta không nên bán lại thuốc lá và rượu mua tại cửa hàng miễn thuế. Các bạn thân mến, thì như chúng ta là các anh chị em lao động nước ngoài ha, thì thường có cơ hội bay qua bay lại, tức là chúng ta sẽ bay về nước rồi bay trở lại Đài Loan làm việc. Do đó đó, khi mà chúng ta đi máy bay thì chúng ta có thể mua thuốc lá và rượu tại cửa hàng miễn thuế. Thì đôi khi có người mua thuốc lá và rượu không phải là để biếu, mà chúng ta làm kinh doanh, chúng ta có thể kêu bằng là để lại cho người khác ha, rồi lấy một tí lời. Việc này là không được nha các bạn. Bộ Lao động Đài Loan cho biết là nhiều người về quê trở lại Đài Loan sẽ mua thuốc lá và rượu làm quà lưu niệm hoặc là làm quà tặng cho bạn bè tại các cửa hàng miễn thuế ở sân bay. Nhưng xin lưu ý, thuốc lá và rượu này chỉ để tự mình sử dụng, không được bán lại hoặc là kiếm lời. Tức là chúng ta có thể mua để mà tặng bạn bè, người thân, nhưng chúng ta không được bán lại nha các bạn. Bán lại kiếm lời là vi phạm luật đó. Theo quy định, nếu mà chúng ta bán lại thuốc lá và rượu miễn thuế, sẽ bị phạt ít nhất từ 30.000 đến 6 triệu đài tệ.
Nếu mà các bạn mang theo nhiều hơn số lượng được miễn thuế, bạn phải chủ động khai báo với hải quan. Nếu không thì các bạn sẽ bị tịch thu rượu và thuốc lá, mà các bạn còn bị phạt tiền nữa đó. Nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, thì các bạn hãy gọi điện thoại đến đường dây nóng Thanh tra quản lý thuốc lá và rượu, số điện thoại 02-2395-7800. Tố Kim xin nhắc lại, số điện thoại đường dây nóng Thanh tra quản lý thuốc lá và rượu đó là 02-2395-7800. Còn nếu như các bạn cần dịch vụ phiên dịch đó, thì các bạn hãy gọi điện thoại số 1955. Tố Kim xin nhắc lại, Bộ Lao động cho biết là chúng ta mua thuốc lá và rượu ở cửa hàng miễn thuế ở sân bay thì các bạn không được bán lại để kiếm lời nha. Nếu mà các bạn bị phát hiện là các bạn bán lại thuốc lá và rượu miễn thuế sẽ bị phạt ít nhất là 30.000 đài tệ đến 6 triệu đài tệ đó. Và để nói tiếp chương trình hôm nay, Tố Kim xin chia sẻ các bạn về quy định xuất nhập cảnh với chuyên đề xuất ăn trên máy bay. Như chúng ta biết ha, thì ở Đài Loan á, khi mà chúng ta nhập cảnh thì chúng ta không được mang theo những sản phẩm làm từ thịt động vật, rồi những cái rau củ quả hay là những cái thực vật vân 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 vân. Và chính phủ Đài Loan cũng đã tuyên truyền rất là nhiều quy định này và họ thực hiện rất là gắt gao, kiểm tra rất là gắt gao. Nếu mà các bạn có vi phạm thì các bạn sẽ bị phạt cũng khá là nặng. Cho nên hiện nay thì Tố Kim nghĩ mọi người đã biết quy định của chính phủ Đài Loan khi nhập cảnh chúng ta không được mang những cái sản phẩm mà Tố Kim vừa mới nói ở trên. Tuy nhiên có nhiều bạn thắc mắc là khi mà mình ăn những suất ăn ở trên máy bay, mình ăn không có hết thì mình có thể mang xuống, mang về, có sao đâu. Tại vì trên máy bay người ta cho mình ăn mà, mình ăn không hết thì mình có thể mang vào Đài Loan chắc là được ha. Nhưng mà các bạn biết không, không được nha các bạn. Thì sau đây Tố Kim xin chia sẻ một cái hoạt cảnh như sau. Một bạn A mới hỏi người bạn của mình: "A Di, sắp xuống máy bay rồi, tại sao trên tay bạn vẫn còn thức ăn vậy?" Thì bạn B mới nói là cái món sandwich cuộn mình ăn chưa có hết, nếu mà vứt đi thì quá lãng phí, cho nên á mình cầm mình đem xuống. Thì anh A mới nói món ăn này có dăm bông, có rau cải, thì nếu mà chúng ta đem xuống máy bay là vi phạm quy định kiểm dịch, coi chừng bạn sẽ bị phạt đó. Khi mà nghe bạn A nói như vậy thì bạn B mới giật mình mà nói là: "Ồ, mai mà có bạn nhắc đó nha, chứ thôi á, mình không biết mình mang xuống thì tiêu đời rồi." Thì đó là một cái hoạt cảnh để giúp cho các bạn nhận biết là khi mà chúng ta ăn đồ ha ở trên máy bay á, suất ăn trên máy bay mà có thịt thà, có rau cải thì các bạn không ăn hết cũng phải bỏ nha, không được mang xuống. Vậy thì nếu mà ở trong suất ăn này có những món ăn khác mà chúng ta ăn không hết, chúng ta muốn mang xuống, thì những cái thức ăn nào chúng ta có thể mang vào Đài Loan đây? Thì Bộ Lao động Đài Loan xin chia sẻ như sau. Xin nhắc nhở tất cả các anh chị em, các bạn nên biết suất ăn trên máy bay là sản phẩm của nước ngoài. Nếu muốn mang vào Đài Loan thì các bạn nên chú ý xem là những cái thức ăn này có chứa thịt hay là trái cây, rau quả tươi hay không. Nếu là đồ ăn nhẹ hay là bánh quy không có chứa thịt và rau quả tươi thì bạn có thể mang vào Đài Loan. Còn nếu như các bạn làm trái quy định, mang theo thực phẩm có chứa thịt hay là rau cải, trái cây tươi thì các bạn sẽ bị phạt tối đa là 1 triệu đài tệ đó, cho dù đó là thức ăn ở trên máy bay nha các bạn. Xin nhắc lại một lần nữa là những suất ăn trên máy bay là sản phẩm của nước ngoài, cho nên chúng ta không được mang vào Đài Loan những cái sản phẩm này nếu mà có chứa thịt, trái cây, rau quả tươi. Các bạn nên nhớ kỹ nha, không nên tiếp thức ăn mà bị phạt đó. Các bạn thân mến, hiện nay ở Đài Loan đã vào mùa đông, thời tiết rất là lạnh rồi. Do đó thì trong phần cuối chương trình hôm nay, Tố Kim xin chia sẻ với các bạn về những rủi ro khi chúng ta làm việc ở nhiệt độ thấp, chúng ta cần lưu ý những gì nha. Như chúng ta biết ở Đài Loan vào mùa đông, nhiệt độ thời tiết thường hay rất là lạnh. Và nhiệt độ xuống thấp thì khi chúng ta làm việc á, chúng ta phải cẩn thận nha. Tại vì sao các bạn ạ? Tại vì khi mà chúng ta làm việc dưới nhiệt độ thấp á, thì sẽ dẫn đến các bệnh về đường hô hấp nè, về tim mạch nè. Đó, cho nên á, đôi khi sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Và khi mà chúng ta làm việc cái nhiệt độ thấp như vậy á, mà nếu mà có xảy ra những cái trường hợp mắc các bệnh về đường hô hấp hay là các bệnh về tim mạch thì có rất là nhiều rủi ro. Các bạn hãy chú ý 4 điểm sau đây nha. Thứ nhất là đối với ngành nghề đặc biệt cần lưu ý, như là những người làm việc ở ngoài trời, như là công trình xây dựng, những người làm nông nè, rồi những người đi đánh bắt cá như là ngư nghiệp, thì chúng ta cần đặc biệt chú ý đến sự thay đổi của thời tiết, của nhiệt độ nha. Nếu mà trời lạnh quá thì chúng ta phải bận thật là ấm, giữ làm sao cho cơ thể không bị nhiễm lạnh nha các bạn. Rồi, điểm thứ hai là chúng ta nên thiết lập hệ thống bảo vệ lẫn nhau. Làm sao để mà thiết lập hệ thống bảo vệ lẫn nhau đây? Nói có vẻ như là hơi khó hiểu ha. Thì các bạn thiết lập hệ thống chăm sóc bảo vệ lẫn nhau như thế này. Tức là chúng ta, các anh chị em lao động nước ngoài có thể giúp đỡ lẫn nhau, theo dõi, tức là coi chừng sức khỏe cho nhau. Đó, nói theo dõi thì nó hơi kỳ kỳ ha. Nhưng mà chúng ta quan tâm đến nhau, nhất là sức khỏe. Với những cái ngày mà nhiệt độ thấp á, khi mà làm việc thì các bạn nên chú ý nhau nhiều hơn. Thì chúng ta xem là người bạn của mình, đồng nghiệp của mình khi làm việc á, thì có những cái hiện tượng gì xảy ra về sức khỏe hay không, nhằm tìm hiểu xem là cơ thể của người đó có điều gì khác thường hay không. Chẳng hạn như là khi mà làm việc thì các bạn thấy người này có lẽ là hơi hắt hơi nhiều, nhảy mũi nhiều, hoặc là hơi bị lạnh, thì chúng ta nên quan tâm tí xíu ha, xem họ như thế nào, coi là có bận ấm hay không, rồi cho uống một tí nước nóng vào, nước ấm đó nha, rồi xem là nhắc họ coi là thấy cơ thể thì sao, có cần đi khám bệnh hay không, vân 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 vân. Thứ ba là chúng ta nên thực hiện các biện pháp giữ ấm, tức là chúng ta nên mặc quần áo chống lạnh, mang giày, đội mũ, găng tay vân vân vào những ngày nhiệt độ xuống thấp, và luôn bổ sung nước ấm để tránh bị tổn thương do gió lạnh và nhiệt độ thấp. Thì đây là cách bảo vệ cơ thể, chăm sóc sức khỏe ban đầu rất là hiệu quả khi nhiệt độ xuống thấp nha các bạn. Rồi điểm thứ tư đó là chúng ta phải thực hiện biện pháp quản lý sức khỏe. Thì đối với những người, những anh chị em lao động nước ngoài mắc các bệnh mãn tính như là cao huyết áp nè, hay là xơ cứng động mạch nè, tiểu đường vân vân, thì các bạn nên chủ động thông báo với chủ sử dụng lao động để họ áp dụng biện pháp quản lý sức khỏe cần thiết và bố trí cho các bạn làm việc ở những nơi thích hợp. Tức là họ sẽ bố trí cho các bạn làm những công việc phù hợp với sức khỏe của bạn. Tôi Kim nghĩ việc này rất là cần thiết, cho nên các bạn đừng ngại ngùng khi mà các bạn mắc các bệnh mãn tính như kể ở trên, tức là có bệnh cao huyết áp nè, hay là xơ vữa động mạch, rồi bệnh tiểu đường vân vân, thì các bạn có thể nói cho chủ sử dụng lao động biết được tình hình sức khỏe của mình để chủ thuê biết mà có thể sắp xếp công việc cho bạn một cách an toàn cho bản thân bạn, thì như vậy chủ thuê cũng có thể yên tâm hơn. Tóm lại, khi mà các bạn làm việc dưới nhiệt độ thấp thì chúng ta nên chú ý giữ gìn sức khỏe của mình nha. Chú ý đến sự thay đổi của thời tiết để mà chúng ta có thể mặc đồ ấm hơn, mặc quần áo chống lạnh sao cho thích hợp. Rồi các bạn nên bổ sung nước ấm, tránh để bị cảm lạnh. Rồi khi mà chúng ta thấy cơ thể hơi khó chịu, có những triệu chứng về bệnh đường hô hấp, bệnh về tim mạch đó, thì chúng ta nên nhanh chóng nói với chủ thuê để có thể đi khám bệnh. Và điều quan trọng nữa, Tố Kim cũng xin chia sẻ lại các bạn, đó là các bạn khi làm việc chung với nhau thì chúng ta có thể quan tâm chăm sóc lẫn nhau, cũng như là báo cho chủ thuê biết là mình mắc những bệnh mãn tính nào nha. Các bạn thân mến, vừa rồi là những thông tin tuyên truyền quảng cáo do Sở Phát triển Nhân lực Lao động trực thuộc Bộ Lao động cung cấp.
Đây là chương trình Ấm tình đất Việt qua đài phát thanh Đài Loan. Chương trình được phát trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz, trên kênh Tân Trúc AM 1206 kHz từ 13 giờ đến 14 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần.
Sẽ được phát lại trên kênh Đài Bắc 2 AM 1188 kHz vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày.
Trên kênh Đại Khê AM 621 kHz và trên kênh Quang Tây AM 1062 km từ 8 giờ đến 9 giờ tối cùng ngày.
Hoặc bạn cũng có thể thu nghe trên mạng. Địa chỉ của mạng là 3w.taiwanradio.com.tw.
Xin chú ý, xin chú ý. Chúng ta hãy cùng nhau ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi theo 3 cách sau. Không nhập khẩu trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài. Không mua online các sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc. Hãy vứt sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc vào thùng rác thường, không được vứt vào thùng rác chứa thức ăn thừa. Hoặc gọi đến số 0800-039-131 để thông báo thu hồi. Ngoài ra xin lưu ý, nhập trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài sẽ bị phạt tối đa 7 năm tù và còn bị phạt 3 triệu đài tệ. Nội dung quảng cáo này do Cục Kiểm dịch và Phòng dịch động thực vật thuộc Ủy ban Nông nghiệp cung cấp.
quê hương của tôi.
Tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với bản tin đến từ Việt Nam. Trước hết tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi mẫu tin Y tế Việt Nam năm 2025, trao quyền tự quyết số con tiến tới miễn viện phí. Theo tờ tin nhanh SBS, năm 2025 ghi nhận những thay đổi lịch sử khi vợ chồng lần đầu được trao quyền tự quyết số con, ưu tiên mua nhà xã hội, song hành là chính sách xóa địa giới, khám chữa bệnh và lộ trình miễn viện phí hoàn toàn, chấm dứt quy định cứng về số con. Sự kiện lập pháp nổi bật cuối năm là Quốc hội thông qua luật dân số hôm 10 tháng 12, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật dân số đã dấu bước ngoặt tư duy sau nhiều thập kỷ, chuyển từ kiểm soát sang trao quyền tự chủ. Thay vì khuyến khích mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1-2 con như trước, luật mới cho phép các đôi tự quyết về thời gian, số lượng và khoảng cách sinh. Thay đổi này được đưa ra trong bối cảnh mức sinh của Việt Nam chạm đáy lịch sử, tức là 1,1 con trên một phụ nữ, và già hóa dân số diễn ra nhanh chóng. Không chỉ cởi trói về quy định, luật còn đưa ra các đòn bẩy kinh tế thiết thực. Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, người tại vùng mức sinh thấp hoặc là vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ tài chính. Đặc biệt các gia đình sinh đủ 2 con được ưu tiên mua hoặc là thuê nhà xã hội. Chính sách được kỳ vọng là sẽ giúp cho các cặp vợ chồng trẻ sớm an cư để yên tâm nuôi dạy con cái. Xóa địa giới hành chính trong khám chữa bệnh. Ở khía cạnh khám chữa bệnh, năm 2025 chứng kiến những thay đổi lớn về thủ tục nhờ luật bảo hiểm y tế sửa đổi. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, khái niệm trái tuyến về cơ bản đã được xóa bỏ tại các cấp khám bệnh phổ thông. Người dân tham gia bảo hiểm y tế được hưởng 100% mức quyền lợi khi khám tại các cơ sở đăng ký ban đầu hoặc là bất kỳ cơ sở nào thuộc cấp cơ bản trên toàn quốc, không phân biệt tỉnh hay huyện. Quy định này giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng, không bị rào cản hành chính địa phương ngăn cản. Quyền lợi của người bệnh cũng được nới rộng đáng kể. Trẻ dưới 18 tuổi được chi trả điều trị tật khúc xạ, lát. Các hình thức khám bệnh từ xa, y học gia đình, khám tại nhà, chính sách được bảo hiểm thanh toán. Đối với các bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm, người bệnh được phép chuyển thẳng lên tuyến chuyên sâu mà không cần qua nhiều mức trung gian. Một trong những chiến lược an ninh đột phá nhất được công bố trong năm là lộ trình tiến tới miễn viện phí cơ bản vào năm 2030 theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Để thực hiện hóa mục tiêu này, Quốc hội đã đồng ý lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo cân đối quỹ từ mức 1,4% lương cơ bản hiện nay. Mức đóng dự kiến sẽ tăng lên 5,1% trong giai đoạn 2026-2027, lên 5,4% trong giai đoạn 2028-2030 và dự kiến chạm mốc 6% sau năm 2032. Sự chia sẻ tài chính này đổi lại những quyền lợi y tế chưa từng có. Ngay từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Hồ sơ sức khỏe được số hóa và quản lý trọn đời trên hệ thống điện tử. Mục tiêu cuối cùng là giảm tỷ lệ chi tiền túi của người dân hiện ở mức cao hơn 40% xuống mức thấp, đảm bảo mọi người dân đều được bảo vệ tài chính trước rủi ro đau ốm. Năm 2025 là cột mốc quan trọng, trong khi các bệnh viện hạng 1 hoặc là hạng đặc biệt bắt buộc chuyển sang bệnh án điện tử, tiến tới loại bỏ hoàn toàn hồ sơ giấy. Bước tiến này cho phép các cơ sở y tế công nhận kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh của nhau, giúp bệnh nhân không phải chi thêm tiền làm lại các chỉ định cũ khi chuyển viện. Sổ sức khỏe điện tử cũng chính thức phủ sóng trên ứng dụng VNNet. Thay vì thí điểm, người dân đi khám tại tuyến trung ương và tỉnh dần xóa cảnh tài sách nách mang hồ sơ bởi lịch sử khám bệnh đã được cập nhật và tra cứu trực tuyến. Thành phố Hồ Chí Minh miễn bảo hiểm y tế cho học sinh và người cao tuổi khám sức khỏe miễn phí. Ở cấp độ địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tiên phong trong các chính sách bao phủ y tế. Ngày 14 tháng 11, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết chi ngân sách để hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho hai nhóm gồm học sinh và người cao tuổi từ 65 đến 75 tuổi. Còn theo quy định chung của cả nước, người từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc là trợ cấp khác đã được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Cùng với việc triển khai khám sức khỏe miễn phí cho toàn bộ người cao tuổi, bất kể thường trú hay tạm trú từ năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh đang tiến dần đến mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và trở thành hình mẫu về chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho cả nước. Kiểm tra kỹ thuật sân bay Long Thành bằng Boeing 787 Dreamliner. Boeing 787 Dreamliner kích thước lớn, trọng tải và yêu cầu kỹ thuật cao, dùng cho chuyến thử nghiệm để kiểm tra toàn diện mức độ sẵn sàng ở Long Thành. Chiều ngày 15 tháng 12, sân bay Long Thành hoàn tất bài thử nghiệm với Boeing 787 Dreamliner, dòng máy bay thân rộng do Boeing chế tạo, có kích thước lớn nhất trong đội bay của Vietnam Airlines. Máy bay được trang bị hai động cơ phản lực, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, sức chứa khoảng 340 hành khách tầm bay dài, đáp ứng các đường bay quốc tế. Sân bay Long Thành có thể tiếp nhận tất cả các tàu bay hiện nay. Việc lựa chọn tàu bay thân rộng nhằm kiểm chứng toàn diện điều kiện khai thác, qua đó khẳng định năng lực và công suất của Long Thành có thể phục vụ các loại máy bay cỡ lớn. Ngoài ra, việc dùng Boeing 787 Dreamliner bay thử nghiệm giúp đánh giá đồng bộ khả năng phối hợp điều hành giữa các đơn vị liên quan. Hoạt động này nhằm kiểm tra tính chính xác đồng bộ của hệ thống trang thiết bị, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, được xem là bước kiểm tra then chốt trước khi Long Thành đón các chuyến bay khai thác chính thức đầu tiên vào ngày 19 tháng 12. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin đến từ Việt Nam. Tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã đón nghe.
Party at the home of Farmer Gray. It'll be running along with the song of a winter in Fairyland. The cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we. We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you.
Tiết mục sinh hoạt thường thức.
Các bạn thân mến, trong một ngày hôm nay, Tố Kim xin chia sẻ với các bạn về núi Dương Minh Sơn ở phía bắc Đài Loan nha. Thì nói đến Dương Minh Sơn ha, Dương Minh Sơn không phải là một ngọn núi thôi, mà đây là một quần thể núi lửa nha các bạn. Và ở đây đã được công nhận là một trong 8 vườn quốc gia lớn của Đài Loan, với địa hình núi lửa đặc thù cùng với quần thể suối nước nóng ở xung quanh. Công viên Dương Minh Sơn được xếp hạng bảo tồn thiên nhiên quốc gia loại 2. Nó nằm ở độ cao từ 200m đến 1200m. Công viên Dương Minh Sơn nằm ở phía bắc của thành phố Đài Bắc và cách trung tâm thành phố Đài Bắc 21,2 km. Với cái địa hình cao như vậy cho nên khí hậu ở đây mát mẻ quanh năm, khung cảnh nhiều sương khói bởi màu trắng của lưu huỳnh bốc lên từ các lỗ thoát khí. Trước kia khu vực này có nhiều chỗ khai thác lưu huỳnh, nhưng ngày nay các hoạt động này đã bị cấm và nơi đây được ví như là cõi thần tiên đẹp đến ngơ ngẩn của Đài Loan. Các bạn có biết tại sao nơi đây được gọi là núi Dương Minh Sơn hay không? Trước kia nơi đây có tên gọi là núi cỏ Chào San, vì trong khu núi này có rất là nhiều bông cỏ lao rất là đẹp các bạn ạ. Tuy nhiên vào năm 1945, sau khi mà Tổng thống Tưởng Nhớ Thạch rút quân về Đài Loan, thì ông thấy là cái tên núi cỏ này á nó không có hay, tại vì ông tuy rằng là một vị tướng đánh giặc rất là giỏi, nhưng lại bị thua trận ha, thua Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên rút quân về Đài Loan để phòng thủ. Và người ta hay ví những người thua trận gọi là giặc cỏ giặc cỏ, cho nên ông thấy cái núi cỏ này cái tên không có hay cho lắm, do đó ông mới đổi tên lại, lấy tên của một vị tướng mà ông rất là thương yêu, đó là vị tướng Dương Minh, để đặt cho ngọn núi này. Từ đó núi cỏ đổi tên thành núi Dương Minh Giáng Miễn San. Thì như nãy tôi có nhắc đến ha, Dương Minh Sơn là một quần thể núi lửa. Mà các bạn biết không, quần thể núi lửa này nó chỉ nghỉ chứ nó không ngưng hoạt động. Nó đang nghỉ ngơi và không biết khi nào thì nó sẽ thức dậy. Và khi mà nó thức dậy thì cũng không loại trừ khả năng là nó sẽ phun nhân thạch. Một khi mà nó phun nhân thạch thì cả thành phố Đài Bắc sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Do đó các nhà địa chất Đài Loan đang theo dõi rất là chặt chẽ. Thì đến Dương Minh Sơn chúng ta có thể ngắm cảnh như nào? Tôi Kim xin thưa với các bạn là chúng ta có thể ngắm hoa nè, rồi ngắm bướm, rồi ngắm cỏ lau, hoặc là chúng ta có thể ngâm suối nước nóng cũng như là thưởng thức những ẩm thực đặc sắc của nơi này. Những ai muốn ngắm hoa thì mùa xuân có thể lên đây, rồi ngắm bướm ha, thưởng thức những con bướm thật là đẹp thì chúng ta lên Dương Minh Sơn vào mùa hè. Rồi mùa thu thì chúng ta có thể ngắm những cái bông cỏ lau trắng phào nha. Và mùa đông thì chúng ta lên đây để mà tắm suối nước nóng, cũng như là ngắm cái thời tiết mây mù, sương rất thơ mộng. Do đó quanh năm chúng ta đều có thể lên núi Dương Minh Sơn để mà ngắm những cái phong cảnh khác nhau. Tuy nhiên mọi người rất là thích lên núi Dương Minh Sơn vào mùa xuân nhất, tại vì vào mùa xuân thì trên núi Dương Minh Sơn trăm hoa đua nở, và nhất là hoa anh đào nở rất là đẹp. Và ở Dương Minh Sơn có một đồng hồ hoa tuyệt đẹp, rất là đặc sắc, độc đáo, độc nhất vô nhị ở Đài Loan. Thì đồng hồ hoa này rất là to ha, được kết bằng những cánh hoa rực rỡ, và điểm đặc biệt là nó chạy rất là đúng giờ các bạn nha. Điểm độc đáo của cái đồng hồ hoa này là nước được thiết kế trải xung quanh theo vòng tròn và nhạc được phát ra từng giờ, thì ngoài những cái cánh hoa mà người ta xếp ở trên cái đồng hồ này, xung quanh đồng hồ hoa còn có những cây hoa anh đào, và những cây anh hoa anh đào này sẽ nở rộ vào mùa xuân, cho nên á, vào mùa xuân người ta đến đây để mà ngắm cảnh cũng như là chụp những cái bức ảnh thật là đẹp. Rồi khi mà hoa anh đào đã tàn hết mùa rồi, thì tiếp theo là hoa đỗ quyên đua nở. Và hoa đỗ quyên cũng là một loại hoa rất là đặc sắc của núi Dương Minh Sơn nói riêng và thành phố Đài Bắc nói chung. Và mùa này thì khi chúng ta đi đến đâu ở thành phố Đài Bắc, chúng ta cũng thấy hoa đỗ quyên đua nở. Thì sau hoa đỗ quyên là hoa ly ly. Hoa ly ly núi Dương Minh Sơn nở rộ vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, và nó đã trở thành một cái lễ hội cho người ta lên núi Dương Minh Sơn để mà ngắm hoa nè, rồi đi đến những cái cánh đồng để mà hái hoa nè, thưởng thức ẩm thực của nơi đây, rồi thuận tiện tắm suối nước nóng, ngâm mình trong làn suối nước nóng trong khí trời mát lành, thật là dễ chịu, thoải mái. Và suối nước nóng ở Dương Minh Sơn ha, thì có một cái chất rất là đặc biệt, đó là lưu huỳnh. Lưu huỳnh nha các bạn, cho nên á, khi chúng ta vừa mới lên tới núi Dương Minh Sơn thì chúng ta đã hửi chúng cái mùi hơi thâm thẩm. Có người nói là sao giống mùi trứng thối quá vậy? Đó là mùi khí lưu huỳnh nha các bạn. Tại vì trên núi Dương Minh Sơn có mỏ lưu huỳnh, và trước kia nơi đây khai thác lưu huỳnh để mà vận chuyển sang Nhật trong thời kỳ Nhật đô hộ Đài Loan đó các bạn. Thì tin chắc rằng mọi người đều biết lưu huỳnh có tính chất sát trùng. Hồi xưa ha, người ta sát trùng vết thương á cũng hay lấy lưu huỳnh ha, bây giờ thì không có xài nữa. Cho nên á, khi mà chúng ta ngâm số nước nóng có chất lưu huỳnh sẽ rất tốt cho da của chúng ta. Thì như đã nói ở trên ha, công viên Dương Minh Sơn là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia loại 2, cho nên ở đây người ta rất là chú trọng việc bảo tồn động vật, thực vật vân vân. Do đó vào mùa hè ở đây có rất là nhiều bướm, và những ai yêu thích hay là nghiên cứu bơm bướm thì người ta sẽ đến đây để mà tìm hiểu, tại vì ở đây rất là nhiều loại bướm đặc biệt của Đài Loan. Và những đêm mùa hè thì người dân Đài Loan cũng thường hay lên núi Dương Minh Sơn để mà ngắm cảnh, ngắm trời. Từ những quán cà phê của núi Dương Minh Sơn, người ta nhìn xuống phong cảnh của thành phố Đài Bắc. Thành phố lên đèn, những ngọn xanh, ngọn đỏ lấp lánh. Cảnh đẹp không sao tả được, nó cũng tương ứng với bầu trời đầy sao và những đêm hè trên núi Dương Minh Sơn. Và những đêm hè như thế này ha, thì cũng là lúc mà những cặp đôi nam thanh nữ tú họ đèo nhau lên đây để mà ngắm cảnh, trò chuyện, tìm hiểu nhau. Rồi đến mùa thu, tức là tháng 10 trở đi, thì những ngọn núi ở đây sẽ được bao phủ bởi những cánh đồng cỏ bông lau thật là đẹp và rừng lá thông đỏ màu vàng. Sau những trận mưa thì đôi khi chúng ta còn nhìn thấy cầu vồng vắt ngang lưng núi. Rồi vào mùa đông thì Dương Minh Sơn cũng có một cái phong cảnh độc đáo không kém, khi mà gió mùa đông bắc mang theo mưa phùn sẽ tạo ra một biển mây, tạo cho chúng ta có cảm giác như là ở chốn bồng lai. Vào những ngày trời lạnh hay đôi khi có tuyết rơi thì cảnh tượng càng đẹp hơn nữa. Tóm lại, Dương Minh Sơn là một nơi đến rất là tuyệt vời cho những ai yêu thích thiên nhiên, yêu rừng núi, yêu hoa cỏ. Và đặc biệt là những người yêu thích vận động, vì ở đây còn có rất là nhiều đường để leo núi. Thực ra thì những cảnh đẹp trên núi Dương Minh Sơn còn rất là nhiều. Hy vọng rằng nếu có dịp các bạn có thể đến đây để tự trải nghiệm nhé. Và chương trình hôm nay cũng sẽ được tạm dừng nơi đây. Tôi Kim cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Các bạn thân mến, chương trình Ẩm tình đất Việt xin được tạm dừng nơi đây. Xin hẹn gặp lại tuần sau cùng trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz, kênh Tân Trúc AM 1206 kHz vào lúc 1 giờ đến 2 giờ trưa, và được phát lại trên kênh Đài Bắc 2 AM 1188 vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày, và cũng được phát lại trên kênh Đại Khê AM 621 kHz và kênh Quang Tây AM 1062 kHz vào lúc 8 giờ đến 9 giờ tối. Và các bạn cũng có thể thu nghe trên mạng, địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Chương trình này do Tổng cục Phát triển Nguồn Lao động Bộ Lao động ủy thác thực hiện.
以上越南微信卫节目是由劳动部劳动力发展署委托制播，谢谢您的收听，我们下周再会。
Con nhìn từng vì sao rơi, từng vì sao rơi, con nguyện cầu hai tiếng Chúa ơi. Lạy Chúa ban ơn cho bình yên trần thế muôn đời, hạnh phúc lâu dài xây đắp nền tương lai rực rỡ. Và từ đây trên khắp quê hương vang tiếng ca non nước thanh bình, con đón mừng Thiên Chúa Giáng sinh. Và từ đây trên khắp quê hương